Bố già tập thứ 27. Khi hấp tấp nhảy ra khỏi giường, sửa soạn trang điểm, nàng làm mặt kỹ hơn mọi lần, chọn từng màu áo và trước khi đi còn soi gương lần chót. Hồi này người ngộm nàng thế nào, không hiểu là ngon lành hơn hay xấu xí hơn hồi đó. Sự thật hồi này nàng có eo hơn, nở nang tròn trịa và nhiều nữ tính hơn. Hạp, gu của dân Ý hơn là cái chắc, nhưng riêng với Michael hắn lại thích gầy gầy thon thon kìa. Xét ra chẳng cần để ý, vì hắn có thiết gì đến nàng nữa đâu. Bằng không trong 6 tháng liền, hắn thiếu gì dịp để tìm đến. Ra đường gọi taxi quả nhiên, nó không chịu đi Long Beach thiệt. Phải nói, ngay chịu là trả tiền gấp đôi. Gần một giờ sau nó mới tới và Khê ngạc nhiên vì khu cư xá coi lạ hẳn. Chung quanh có hàng rào kẽm gai, ngay chính giữa nằm chình ình một chòi canh bằng sắt. Có một lão áo vest trắng sơ mi đã đứng chờ sẵn. Nó cúi đầu coi đồng hồ, taxi và đếm tiền trả. Đợi gã tài xế hoan hỉ nhận tiền xong, nàng mới mở cửa bước xuống xe, đi ngang chòi canh để đi vào cư xá. Người ra mở cửa đón Khê là bà Trùm. Bà ôm lấy nàng thật âu yếm, làm Khê ngạc nhiên quá. Sau đó còn ngắm nghía mãi rồi chép miệng. Con xinh thiệt là xinh, mấy thằng con bác ngu ngốc quá. Nắm tay Khê, bà kéo tốt vô nhà trong, vô hẳn nhà bếp và ép ngồi xuống trước một mâm đầy thức ăn, bình cà phê đang sôi trên lò bên cạnh. Con ngồi xuống đây ăn cái gì đi, Michael sắp về tới, thấy con chắc nó lạ lắm. Bà Trùm ngồi bên cạnh ép Khê ăn và rối rít hỏi nhiều câu thật kỳ cục. Nghe Khê nói làm cô giáo bà khoái quá, lại còn nhớ đến chị em bạn cũ để đi thăm và năm nay mới có 24 tuổi. Vừa nghe, bà vừa gật đầu làm như những gì Khê vừa nói quả đúng như bà vẫn nghĩ bấy lâu nay về nàng vậy. Trong khi đó Khê nôn nóng đợi Michael về nên trả lời câu nào cũng chỉ âm ừ cho qua. Lúc Michael trở về, nàng thấy hắn trước nhờ ngó qua khung cửa sổ ở nhà bếp, chiếc xe vừa tốt. Trên xe, hai người bước xuống rồi mới tới hắn. Hắn đứng nói gì đó một lát, nhìn nghiêng một bên nàng thấy nguyên nửa mặt bên trái của Michael coi ghê quá. Nó lồi lõm nứt nẻ như khuôn mặt con búp bê nhựa bị dẫm lên vậy. Thấy tận mắt như vậy Khê không sợ, không thấy hắn xấu trai đi mà còn mũi lòng thương hại là khác. Rồi Michael móc túi lấy mù xoa ra xì mũi một hồi mới đứng đóng cửa, bước vô nhà. Nàng nghe ngoài cửa, ngoài mở lách cách, tiếng chân người bước ngoài hành lang vào rồi Michael xuất hiện ngay cửa bếp. Hắn thấy nàng đang ngồi trò chuyện với bà mẹ, nhưng mặt chẳng đổi sắc. Hắn chỉ ngó nàng mỉm cười, không mở miệng lớn được vì cái tật hơi gò má trái. Khê đã tính trước rồi, cùng lắm chỉ. Anh đấy hả? Ăn mạnh giỏi chứ. Mà phải nói bằng một giọng hết sức lạnh nhạt, khách sáo kìa. Vậy mà không hiểu sao vừa thấy hắn là nàng nhảy sổ ra ôm chầm lấy khóc nức nở. Hắn hôn miết lên đôi má đẫm nước mắt và cứ ôm chặt Khê cho đến lúc hết khóc mới thong thả dắt tay nàng ra xe. Michael khoát tay ra hiệu cho gã vệ sĩ đi chỗ khác, lái xe đưa nàng đi trong lúc Khê rút mù xoa chùi đại khuôn mặt phấn vừa lem luốc nước mắt. Em không ngờ anh bị như vậy đó. Có ai nói cho em hay tụi nó đập anh tới cỡ này đâu. Michael cười lớn đưa tay rờ rẫm khuôn mặt bể.
Em muốn nói cái này hả? Ăn thua cái quái gì? Chỉ chảy nước mũi phiền phức chút thôi. Về nhà rồi sửa lại lúc nào chẳng được. Anh không thể viết thư cho em, chắc em hiểu chứ. Ở Nữ Ước anh có nhà riêng. Bây giờ mình về nhà liền hay đi ăn nhậu cái đã?
Em không thấy đói.
Hắn cho xe chạy hướng Nữ Ước, im lặng một lúc Michael mới hỏi.
Em tốt nghiệp chưa?
Rồi, bây giờ em dạy trung học ở tỉnh nhà. Họ đã kiếm ra cái thằng bắn ông đại quý cảnh sát nên anh mới về được đó phải không?
Ừ, thì đại khái như vậy. Mấy tờ báo đó đăng dài dài mà, bộ em không có đọc báo sao?
Thấy hắn có cớ để chối biến cái vụ sát nhân, Khê vùng cười lớn.
Ở tỉnh em bà con chỉ đọc có Nữ Ước thời báo, chắc cái vụ đó của anh đang ở trang 89 quá. Nếu đọc thấy thì em đã hỏi thăm bà già từ lâu rồi.
Mà ngộ thiệt hả, nghe điệu bà già nói em cứ đinh ninh là anh làm thiệt mới kỳ cục chứ. Ngay trước lúc anh về bà già còn kể cho em nghe
chuyện cái thằng điên khùng tự nhiên nhận lỗi kia kìa.
À, có thể bà ấy nghĩ như vậy thật cũng nên.
Bà già anh mà nghĩ như vậy, cho anh.
Ê, chớ sao, xưa nay mấy bà mẹ với mấy thằng cốm chẳng giống nhau ở một điểm, là việc quá gì cũng ưa làm bộ lâm ly bi đát sao.
Tới đường Mulberry, hắn cho xe vô gara. Coi bộ quen thuộc lắm, cả một khu nhà tồi tệ quá mà căn nhà của Michael coi cũng không có gì hơn. Hắn dắt nàng đi vòng ra cửa trước, mở khóa đi vô. Chừng vô bên trong, Khê ngạc nhiên thấy khác hẳn, đồ đạc bày biển cũng như là cung cách trang hoàng đều là thứ deluxe. Phải là triệu phú mới sắm nổi. Lên lầu còn hách nữa, cả một phòng khách rộng mênh mông, một khu bếp sáng sủa có phòng riêng. Ở góc phòng khách có ba rượu, Michael pha cho mỗi đứa một ly. Hai đứa ngồi đi văn ngoài phòng khách nhấp nháp ly rượu cho đến khi Michael đề nghị.
À, mình vô phòng trong uống nước gì cũng được.
Khê nhìn hắn uống một hơi dài và mỉm cười gật đầu.
Được chứ.
Về vụ yêu đương thì Michael hệt như trước, chẳng có gì thay đổi, chỉ hơi mạnh bạo, nhập cuộc thẳng ngay chứ không có là lối dè dặt dịu dàng như trước. Làm như hắn có ý thủ đối với nàng vậy, nhưng Khê không phàn nàn.
Hè hè, cái vụ này sớm muộn cũng là hết, kỳ cục vậy.
Nhưng hắn lại hối hả hơn, trong khi chính nàng chẳng cảm thấy gì khác lạ sau khi 2 năm trời cách biệt,
in như hai đứa không hề xa nhau một ngày nào vậy.
Khê nép sát vào người của Michael nũng nịu.
Lẽ ra anh có thể tin em thư từ về cho em chứ. Em cũng có thể tôn trọng luật Omerta theo lối Mỹ chứ. Dân Mỹ cũng biết kính miệng chứ bộ.
Ê, thì anh đâu có ngờ em chờ đợi. Anh đâu biết là em còn chờ anh sau ngần ấy chuyện xảy ra.
Em không bao giờ tin là anh dám giết người. Từ những lúc nói chuyện với bà già, thì chính bà già hình như tin vậy mà. Nhưng thành thật trong lòng em vẫn không tin, vì em hiểu anh quá nhiều.
Ôi cha, chuyện anh làm hay không thì đâu có gì đáng kể để ý đem. Em phải hiểu vậy chứ.
Rõ ràng Khê nghe hắn thở dài, nhưng giọng Michael làm sao vẫn lạnh lùng kỳ lạ. Nàng hỏi thẳng.
Bây giờ anh nói thiệt với em đi, anh có làm hay không có làm?
Tự nhiên Michael ngồi dựng dậy trong bóng tối, đầu điếu thuốc hắn kéo đổ rực. Hắn lại hỏi.
Nếu anh hỏi cưới em á, thì anh phải trả lời cho em trước về cái vụ ấy, rồi em mới có ý kiến sao, phải không?
Em đâu có cần. Em yêu anh thì cần gì? Nếu anh thật lòng yêu á, thì anh đâu có sợ sạch gì mà phải giấu giếm, phải không nào?
Không lẽ anh sợ em đi báo cảnh sát, mà phải có anh găng tơ thật không?
Mà phải hay không cũng chẳng cần rõ ràng gì là anh có thật lòng yêu em rồi. Anh về rồi anh cũng đâu có cần cho em biết gì.
Michael ngồi hút thuốc, một tàn thuốc đỏ bóng rơi xuống chỗ lưng trần của Khê làm nàng giật mình xích xoa. Nàng cong người đi nhưng vẫn giễu.
Coi, anh định tra tấn em hả?
Hắn cười nhạt và góp ý nói một cách thản nhiên ơ hờ.
Em biết không,
thật sự anh chẳng sung sướng chút nào khi trở lại nhà. Anh chỉ vui mừng khi được gặp lại những người thân, ông già bà già, Connie với Tom. Có thế thôi, chứ sung sướng thì hoàn toàn không. Cho đến lúc nhìn thấy em, như vậy có phải là yêu không?
Nếu thật vậy, đối với em cũng quá đủ rồi.
Thế rồi hai đứa lại yêu nhau, lần này Michael dè dặt dịu dàng hơn nhiều. Hắn bước ra ngoài pha rượu rồi bưng vô, ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh giường, giọng hắn cất lên thật khoan hòa.
Bây giờ mình nói chuyện đứng đắn. Em nghĩ sao nếu anh đề nghị tụi mình làm đám cưới?
Khi mỉm cười ra hiệu cho hắn xích tới bên giường, Michael cũng cười nói tiếp.
Mình nói đứng đắn đi. Về những chuyện cũ đã xảy ra anh không thể nói cho em biết. Nhưng bây giờ thì anh đang làm cho ông già. Anh đang tập sự điều khiển công việc buôn bán làm ăn cho quen. Em biết gia đình anh có nhiều kẻ thù. Ông già anh rồi đến anh cũng vậy. Nếu lấy anh, em dám quá chồng rất trẻ lắm lắm. Nhưng sự rủi ro chỉ có phần nào thôi. Một phần nhỏ mà thôi. Công việc hàng ngày của anh ngoài văn phòng, anh sẽ không nói cho em biết đâu. Anh sẽ không nói gì về công việc anh làm. Anh sẽ coi em là vợ. Nhưng anh chẳng phải hai đứa mình hợp tác làm ăn chung, chẳng có lối bình đẳng bình quyền nhất định vậy.
Kê ngồi nhóm dậy, nàng với tay bật chiếc đèn đầu giường và châm điếu thuốc hút, ngã giữa ngã người ra gối. Nàng bình thản hỏi,
Anh định cho em biết là anh làm gan tơ chứ gì. Anh phải chịu trách nhiệm về những vụ bắn giết nhau cũng như những vụ liên quan đến án mạng phải không? Anh định bảo em khỏi thắc mắc về công việc anh làm chứ gì. Đừng nghĩ đến nữa thì hơn, phải không nào? Đại khái cũng như coi đi coi cine đến khúc gã ác quỷ sinh bàn tay giai nhân đó.
Michael vụng cười lên ha hả, chìa nguyên nửa mặt, móc méo về phía Khê làm nàng chợt thấy mình lỡ lời, phải cuống quýt bào chữa.
Em xin lỗi, em vô tình, em không có định nói vậy.
Hắn cười xòa.
Anh biết chứ, kể ra cũng chẳng sao, nếu không chảy nước mũi còn khoái là đằng khác.
Khê nói nghiêm trang. Anh biểu nói chuyện đứng đắn thì em hỏi anh, nếu mình lấy nhau như vậy thì cuộc đời em sẽ ra sao? Sẽ như bà già của anh, suốt đời ru rú trong nhà nuôi con, trông coi bếp núc, là thế là hết chuyện. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Chẳng như trường hợp anh bị bắt, bị tống giam.
Ê, khỏi có cái vụ đó đi, có thể bị bắn chết chứ tù thì không khi nào.
Thấy Michael nói chắc quá, Khê phát bật cười, một nụ cười vừa hãnh diện vừa thích thú.
Thiệt không? Làm sao anh có thể quả quyết như vậy?
Hắn lắc đầu.
Làm sao hả? Thì anh không thể giải thích cho em được. Đó là những vụ mà anh không muốn nói. Anh không thể nói.
Nhưng bây giờ sao anh có ý định muốn làm đám cưới với em? Sao cả mấy tháng trời biền biệt không thèm cho hay tin? Bộ em yêu cự thế sao?
Cự thì nhất định em cự quá rồi. Nhưng đâu phải vì vậy mà anh hỏi làm vợ. Không cần lấy em cũng được mà, phải không? Bây giờ anh không muốn trả lời em vội, cứ thủng thỉnh cũng được, mình còn gặp nhau nhiều nhiều. Em có thể hỏi về ý kiến của ông bà già. Em nói ông già em cũng dễ nể lắm mà, dĩ nhiên dễ nể theo cách của ổng. Em thử hỏi ý kiến của ổng coi.
Nhưng em hỏi anh một câu mà nãy giờ anh chưa trả lời nè, tại sao anh muốn lấy em?
Michael mở ngăn kéo lấy chiếc mù xoa trắng đưa lên áp vào mũi xì một hồi. Có cái vụ này là không nên lấy anh nhất. Có cái vụ này là không nên lấy anh nhất này. Chịu sao nổi một thằng chồng tối ngày chảy nước mũi dài dài, phải không?
Coi, em hỏi một câu sao anh...
Hắn buông chiếc mù xoa ra nói thủng thẳng.
Ok, anh sẽ trả lời em một lần này thôi nhé. Tại vì em là người duy nhất mà anh có cảm tình, anh thật sự tha thiết đến.
Anh không chạy tới em vì anh không ngờ em còn chờ đợi anh thật. Anh có thể săn đuổi em, gạt gẫm em, nhưng anh không muốn làm vậy. Đây, có chuyện này anh muốn tiết lộ với em, riêng một mình em thôi. Mà em chớ nhắc lại với bất cứ một người nào, kể cả ông già em, nhớ chưa? Theo ước tính của anh, và nếu không có chuyện gì cản trở thì chỉ 5 năm nữa thôi. Gia đình Corleone hoàn toàn ra công khai, không dính vào bất cứ một vụ gì có tính cách bất hợp pháp. Muốn được vậy còn phải thu xếp một vài việc nguy hiểm, rủi ro lắm lắm. Nghĩa là lúc nào anh cũng có thể bị chúng bắn chết và em sẽ trở thành quá phụ ghê lắm. Vậy mà anh vẫn muốn lấy em, vì anh thực sự muốn có em, muốn có một gia đình đàng hoàng. Đã đến lúc phải có con cái rồi chớ. Con cái mình, anh nhất định không muốn cho tụi nó bị ảnh hưởng anh như anh bị ảnh hưởng của ông già. Có điều phải nói ngay là ông già không hề muốn anh bị ảnh hưởng. Ông không có muốn anh dính dáng đến công ăn việc làm ở nhà. Ông muốn anh ăn học nên người, làm bác sĩ, giáo sư gì đó kìa. Nhưng gặp tình trạng khẩn trương, anh buộc lòng phải đứng ra đương đầu với kẻ thù để cứu vãn cả gia đình. Anh phải chấp nhận súng đạn, vì đối với ông già, anh một niềm yêu thương kính phục. Đời anh chưa hề thấy một người nào đáng kính trọng bằng. Theo anh, ổng xứng là chồng tốt, cha hiền và bạn thảo. Những người nào không may mắn bằng ổng, ông già anh bao giờ cũng cứu giúp hết. Dĩ nhiên cuộc sống của ổng còn có một khía cạnh khác, nhưng phận làm con không cho phép anh hỏi đến, biết đến. Anh không muốn con cái mình gặp cảnh ngộ của anh. Anh muốn chúng chịu ảnh hưởng của em, do em chăm sóc. Theo lối của em kìa, anh muốn chúng trở thành dân Mỹ chính cống, hoàn toàn Mỹ. Biết đâu chính chúng hay con cái chúng không nhào vô chính trị và bắt cái ghế tổng thống đấy. Tại sao không nhỉ? Học lịch sử ở Dartmouth thì biết đất nước này thiếu gì, phải nói là tất cả những ông tổng thống trong lịch sử của Mỹ đều có cha có ông, không phải treo cổ xử tử đã làm hên lắm. Tuy nhiên phận anh
chỉ muốn có con bác sĩ hay giáo sư hay nhạc sĩ vậy thôi. Anh không muốn tụi nó vô nhà nghề nhà. Giả lại lúc chúng lớn lên chừng đó thì chắc chắn anh đã giải nghệ lâu rồi. Lúc đó hy vọng hai đứa mình, vợ chồng già sẽ có chân trong một cái hội quán nào đó để sống nốt khoảng đời bình dị, an nhàn như bất cứ một cặp vợ chồng nào có của ăn của để trên đất nước này. Đó, anh muốn lấy em để làm chừng ấy chuyện. Em nghe được không? Hey, vậy thì tuyệt diệu quá rồi, nhưng anh cố tình bỏ qua cái vụ ở quá đó nhé. Anh chỉ nhắc sơ sơ. Em nên tin theo lời anh, vụ đó chẳng thể xảy ra được đâu. Anh nhắc đến chỉ vì đã nói là phải nói cho đủ, cho thành thật, cho rõ từng khía cạnh vậy thôi. Khi dương mắt ngó sững Michael, nàng ngạc nhiên quá nên lắc đầu quầy quậy. Em không có tin, em không thể tin anh là một người như vậy. Anh không phải vậy, chuyện này em chẳng hiểu từ đâu, từ đầu tới cuối. Em không hiểu tại sao có thể xảy ra một chuyện như vậy. Michael bỗng gạt ngang, nhưng bằng một câu dịu dàng đầm thắm. Thôi, anh chẳng giải thích gì nữa với em đâu. Em nên nhớ rằng những cái vụ đó em chẳng cần phải nghĩ tới. Nó chẳng liên quan gì tới em thực sự, mà cả đời sống chung của chúng ta sau này cũng vậy. Ô hay, sao anh muốn lấy em làm vợ mà còn ngỏ ý là yêu em? Dù anh không nói hẳn ra như vậy, vừa nói yêu thương ông già, mà anh lại không tin nổi đến nỗi không thể cho biết những chuyện quan trọng bậc nhất trong đời của anh nhỉ? Anh không tin ở người anh lấy để làm vợ thì còn tin ai? Như ông già ông cũng phải tin bà già chứ, em biết vậy. Ê, thì đúng vậy, nhưng tin đâu có nghĩa là cái gì cũng cho biết hết. Mà ông có lý do tin chứ, không phải vì tình vợ chồng mà thôi. Còn cái nghĩa ăn ở với nhau, còn cả bốn mặt con giữa thời kỳ chưa chắc gì nuôi nổi chúng nữa chứ. Bà từng săn sóc ổng, bảo vệ ổng lúc ổng bị ám hại. 40 năm tình nghĩa là một mực trọn tin nơi chồng. Em cứ làm như vậy đi, rồi anh sẽ cho em hay một vài vụ mà em chắc chắn không muốn nghe chút nào. Thế tụi mình có phải về ở trong cư xá không? Có chứ, mình sẽ có nhà riêng, một căn rất khá. Ông bà già không khi nào xen vô công chuyện của mình hết. Nhưng cho đến lúc bình yên hoàn toàn thì anh vẫn phải ở trong cư xá. Bởi vì ra ngoài có thể bị nguy hiểm chứ gì? Kê vừa gặn hỏi, Michael phát cáo chưa bao giờ hắn cáo giận như vậy. Dù sự cáo giận đó chìm vào trong không hề để lộ ra bằng cử chỉ hay lời nói, một sự lạnh lùng câm lặng thấy ghê quá. Nó như bàn bạc một vẻ gì chết chóc, khiến cho Kê có cảm tưởng phải chi nàng có quyền quyết định, chắc nàng không dám lấy hắn quá. Michael nói như than: Hey, chỉ tại mấy cuốn phim với mấy tờ báo mà ra hết. Em nghĩ sai, hoàn toàn sai về ông già của anh và gia đình của anh rồi. Để anh giải thích một lần cho em biết. Một lần thôi nhé. Ông già là một người làm ăn. Ông chỉ muốn làm ra tiền để nuôi vợ nuôi con và cho những người mà sau này ông phải cần đến những lúc lâm nguy. Ông không chịu chấp nhận luật lệ của xã hội này vì nó không cho phép ông sống một cuộc đời thích nghi với một người cỡ ông. Một con người có đầu óc, có sức mạnh đặc biệt. Em phải hiểu rằng ổng tự cho là chẳng có gì thua kém mấy thằng cha làm lớn, từ thống đốc lên tới tổng thống hoặc thủ tướng hay thẩm phán tối cao pháp viện. Ổng từ chối cuộc sống bị chi phối bởi những thứ luật lệ do kẻ khác làm ra, vì theo ổng chấp nhận một cuộc sống như vậy là thua chúng rồi. Mục tiêu tối thượng của ổng là nhảy vào cái xã hội đương thời với tất cả sức mạnh, vì xã hội này có bảo vệ những thằng yếu đâu. Ổng có thứ lực lợi riêng, có căn bản đạo đức riêng mà ổng cho rằng xã hội này còn lâu mới bằng. Coi, anh thử nghĩ nếu người nào cũng làm kỳ cục như vậy thì xã hội này sẽ ra sao? Liệu còn có là xã hội văn minh hay chúng ta lại trở về cuộc sống ở hang? Em tin là chính anh cũng đã có nghĩ như anh vừa nói, phải không? Thì đúng thế, đấy là lập trường của ông già anh kìa. Ổng nghĩ như vậy đó. Nhưng em nên ghi nhớ một điều là dù làm cái gì đi chăng nữa thì ông già cũng chẳng phải là người vô trách nhiệm. Ít nhất cũng không trách nhiệm trong giang sơn của ổng tạo ra. Với lực lệ của ổng, ổng không phải thứ tướng cúp khủng khiếp lúc nào cũng sẵn sàng khạc đạn như điên. Nhưng em vẫn tưởng làm đâu, không thực sự là người có trách nhiệm do chính ổng đặt ra và tin tưởng. Nhưng anh tin tưởng cái gì mới được chứ? Thì anh tin tưởng ở gia đình, anh tin ở em và ở gia đình chúng ta sau này. Anh nhất định không có tin ở sự bảo vệ của xã hội, mà cũng chẳng để đặt vận mạng mình vào trong tay những thằng chẳng có một thứ gì tài cán gì, ngoài cái tài lừa bịp dốc láo để hốt một số phiếu. Nhưng giai đoạn làm ăn của ông già anh đã qua hẳn rồi, nó không có chút xíu an toàn mà rủi ro nguy hiểm thì quá nhiều. Thời buổi này thì cái xã hội thế nào cũng đi chăng nữa thì mình cũng không thể sống biệt lập mà phải gia nhập vô. Mình phải gia nhập, nhưng với thế mạnh của một đứa có tiền, có của và có nhiều thứ trị giá khác. Và đến lượt con cái của mình vào đời thì anh muốn chúng phải có đủ bảo đảm an toàn.
Ô hay, sao anh lại nghĩ vậy? Khi không sao anh thay đổi hẳn như vậy kìa. Anh từng xung phong nhập ngũ để bảo vệ xứ sở này. Anh từng là người hùng của chiến trường mà.
Sự thật thì chẳng đi đến đâu. Anh đại khái cũng biết mấy tay thiên hạ vẫn kêu bằng cực kỳ bảo thủ ở tỉnh em vậy mà. Phục vụ cho bản thân, cho cá nhân mình. Chứ trông vào chính phủ có phục vụ nhân dân bao nhiêu. Thực sự chẳng thể trông cậy nổi. Nói gọn lại là anh phải giúp ông già. Anh phải đứng hẳn về phe của ông già vì anh là con. Em cũng vậy. Em phải suy nghĩ để coi có thể quyết định đứng hẳn về phe anh không. Lấy chồng là khổ như vậy chứ gì.
Khê lấy tay vỗ vỗ xuống mặt giường.
Cái vụ lấy chồng thì chưa biết thế nào, nhưng thực sự 2 năm trời xa anh, em khỏi biết một người đàn ông nào khác đi. Bây giờ nhớ lại được rồi, sức mấy người ta để cho xảy kìa, lại đây mau đi bồ.
Tắt đèn đi, hai đứa nằm ôm nhau sát sạc. Khê thủ thể rót tận tay hắn.
Anh à, anh có thể ngờ từ khi mình xa nhau em không hề biết đến một người nào khác. Tình Hồng.
Tin thì dĩ nhiên tin lắm rồi, Michael gật đầu ngay mà, nhưng Khê nhất định hỏi lại.
Còn anh thế nào?
Michael đáp.
À, anh cũng vậy, cũng như em.
Thì Khê duỗi ra một cái, hắn phải có rành rẽ rằng, y thì anh cũng vậy, từ 6 tháng cuối cùng gần đây thôi.
Michael không nói láo, đúng vậy, Khê là người đàn bà đầu tiên mà hắn gần gũi sau cái chết đau thương của Apollonia.
Chương 26. Johnny Fontani đứng ban công ngó ra phía sau lữ quán, cả một vùng thiên đường giả tạo. Mấy cây gồi đồ sộ cũng mang từ đâu tới trồng, những đèn pha màu cam chiếu lấp loáng. Hai cái hồ tắm vĩ đại, ánh sao Las Vegas chiếu xuống long lanh một màu xanh đậm, cả một đô thị đèn neon giữa một vùng sa mạc, nổi bật lên mấy ngọn núi đá, chẳng hấp dẫn chút nào. Johnny vén tấm rideau xám thiêu hoa sặc sỡ bước trở vô phòng. Lúc bấy giờ cả một ekip đặc biệt của Sòng Bạc được cử lên trải bàn để ông khách quý đánh riêng trong phòng đang bận rộn tiếu tích. Một gã xếp bàn, một thằng làm bài, một thằng phòng hờ và một em gái hầu bàn hở hang. Thượng khách Nino Valenti đang nằm dài trên đi văn phòng khách, ly whisky soda tổ bố vẫn nằm trên tay. Cả ekip bốn mạng lập một bàn và dách riêng, đợi ông Nino dậy là sáp vô đánh. Có một ông khách nhưng cũng đủ 6 ghế, bành da thật êm quay dây quanh, chiếc bàn hình móng ngựa nghề nghiệp. Giọng thằng Nino nhẹ nhẹ, nhưng có vẻ gì chưa say lắm, hắn quơ tay lên.
Ê, ê Johnny, mày tới đây về phe tao đánh võ mẹ mấy thằng làm sòng này. Tao hình quá xá mà, tụi mình chơi một phát cho chúng biết mà.
Johnny ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện đi văn, nó phản đối ngay.
Ê, mày biết tao có cờ bạc bao giờ đâu, hồi này sức khỏe thế nào?
Nino cứ cười hề hề.
Ha ha, vậy hả? À, vậy lát nữa có gái. Tao có cờ mang trước rồi mà, nửa đêm là có gái, sau đó ăn nhậu, sau đó lại kéo vợ dách nữa. Mày nhớ là tao đốt của sòng này không dưới 50.000 đô la, mới có một tuần lễ thôi đó.
Đồng ý rồi, hay lắm, nhưng mày cứ điều đó thì chết dễ.
Coi, mày vậy đó mà cũng mang tiếng mã thượng giang hồ hả? Mày là thằng chết nhát, không bằng thằng du khách hạng bét tới Las Vegas đâu. Ê, cũng không sao, mày có bước ra bằng giày dách nổi không đó, nếu không thì để tao đỡ.
Nino làm mặt bảnh cố gượng ngồi dậy cho ngay ngắn, hai chân chống lên sàn đàng hoàng. Nó buông tay một cái ly rớt xuống, rồi đứng phắt dậy, hùng hổ bước tới bàn. Thằng làm bài vào vị trí sẵn sàng, xếp bàn, đứng phía sau ngó, trong khi thằng phòng hờ ngồi tốt ở trong một cái ghế đằng kia. Em hầu bàn hở hang cũng ngồi đó, nhưng ngồi đúng tư thế để cho ông Nino đưa tay lên, ra hiệu là thấy ngay. Nino dặn mấy ngón tay trên bàn cho kêu lách cách.
Ê! Cho mấy phỉnh coi.
Gã xếp bàn mong mắn chạy lại thò tay móc vào cuốn sổ tay đặt trước mặt Nino.
Có cây viết máy sẵn sàng, hắn cung kính. À thưa, có ngày, khởi sự $5,000 cái đã.
Nino cầm cây viết quẹt bậy một phát vô sổ là hắn rút về bỏ túi. Hắn đưa mắt ra hiệu cho thằng làm bài. Mấy ngón tay chuyên nghiệp, dẻo queo của nó, nhón lẹ làng trong dãy phỉnh xếp từng chồng cao, loại phỉnh $100, hai màu vàng đen. Cỡ 5 giây sau là trước mặt Nino đã có sẵn 5 chồng phỉnh đều đặn, mỗi chồng đúng 10 miếng. Trên mặt bàn xanh lá cây thẳm kê 6 cái ô màu trắng lớn, hơn cây bà chúc đỉnh cho 6 nhà con. Nhưng đêm nay một mình Nino chơi 3 cửa, mỗi cửa khởi sự đặt 1 phỉnh, nhà cái rút bài trước và lật ngửa một cây lên còn lục, nghĩa là bù chắc. Đến lượt Nino thì nó khỏi cần rút bài cả 3 nữa. Ăn chắc rút làm chi? Nó quơ 3 đồng phỉnh, nhà cái vừa chung, quay ra cười hề hề với Johnny.
Hê hê hê, coi tao chơi ngon không? Cú đầu á, hãy vô bao nhiêu đã.
Johnny mỉm cười cỡ thằng Nino Valenti chơi mà còn phải ký sổ như lúc nãy là yếu. Thông thường chỉ nói một tiếng là đủ, nhưng có lẽ chủ sòng nợ sợ ông khách quý Nino say rượu quên tốt luốc nên mới bắt ký một phát cho chắc ăn.
Tụi nó đâu có biết thằng nhà quê này sức mấy nó quên. Nino có bao giờ quên bao giờ?
Ván thứ hai, ván thứ ba, Nino vẫn quơ điều điều. Nó nhìn con bé hầu bàn, giơ một ngón tay lên, lập tức con nhỏ chạy lại ba rượu pha một ly whisky tổ bố mang ra. Nino tay đón ly rượu, chuyển qua tay kia để ôm cứng eo con nhỏ.
Hê hê hê, cưng ngồi với anh, hê hê, chơi bài à, lấy hên thử coi.
Johnny liếc nhìn, con nhỏ người ngộm rất hay, mặt mũi rất đẹp, nhưng rõ ràng thứ gái cho mướn chẳng phải thứ đặc biệt, dành riêng cho mấy ông khách đặc biệt chút nào. Nó cười tình với đàn anh Nino bằng miệng, nhưng cái lưỡi chỉ sẵn sàng thè dài ra, liếm một đồng trong số mấy đồng phỉnh $100 kia. Đồng ý là nghề nghiệp của nó chỉ có bấy nhiêu xong, Johnny thật sự tiếc cho thằng bạn nhà quê, chi tiền nhiều mà không có đáng đồng tiền chút nào. Sau khi để cho em bé thay tay vài cây, Nino dúi cho em một phỉnh và cho luôn một phát vỗ đít để em đi chỗ khác chơi. Johnny ngoắc tay kêu rượu để em bé có dịp biểu diễn một vở kịch mỹ miều uốn éo. Được anh Johnny Fontani chiếu cố, dĩ nhiên là em phải trổ tài ưỡn ẹo, bao nhiêu duyên dáng phải ra cho bằng hết. Mắt em phải ngời sáng lên, làm bộ thơ mỏng e ấp. Dáng đi phải đông đưa, lúc lắc khoe đùi khoe ngực và cặp môi xinh xinh của em phải chúm chím, hứa hẹn một cái cắn đích đáng ở chúng đúng chỗ mà em mê nhất. Johnny còn lạ gì những mục quyến rũ máy móc này. Em cố tình lả lời, em sẵn sàng mời mọc nên trong em chẳng khác gì một chị cái rượng đực. Lại đến em hầu bàn này, lại đến em giở trò mồi chài cổ điển cũ kỹ để chào mời ân ái.
Ê, cái trò này á, phải những lúc say mềm thì anh mới mắc á, nhưng bữa nay anh Johnny đâu có say.
Johnny ngước mắt nhìn lẳng lơ cười với em một phát.
Cảm ơn cưng nhé.
Chỉ vừa dặn một lời cảm ơn mà môi em chúm chím, mắt em đông đưa, người ngỗm em lại nhún nhảy. Ê, coi kìa, da thịt em tự nhiên căng thẳng, làm như em vừa được thổi phồng lên và xiêm y thế kia thì dám rách tét đến nơi. Dĩ nhiên tất cả chỉ là điệu bộ, một sự hứng tình có điều kiện hẳn hoi. Phản ứng tất nhiên phải có sau khi được anh Johnny Fontani cảm ơn cưng nhé. Phải nhìn nhận là con nhỏ này làm hay kinh khủng, hay tuyệt vời. Không ngờ đấy, nhưng với anh Johnny thì em có cự đến mấy cũng vẫn là kịch, vẫn là đóng trò giả trá. Với anh Johnny thì sự giả trá càng cự bao nhiêu càng chứng tỏ em là đệ nhất cao thủ trong nghề bấy nhiêu. Johnny dám đánh cá đó.
Johnny ngó em ưỡn ẹo quay về chỗ cũ, ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu nhỏ sướng hơn. Thực sự chẳng muốn thấy em tái diễn màn kịch đó nữa, còn đâu là hứng đêm nay.
Cỡ một giờ sau, thằng Nino trở chứng, nó gục lên bàn rồi gượng ngồi dậy, lảo đảo. Ngồi lắc lư một hồi là nó xô ghế cắm đầu, té cái đập xuống sàn nhà. Nhưng nó không té cắm đầu nổi vì thằng xếp bàn dạch đàn em phòng hờ đã hòm sẵn. Ngay từ lúc thấy Nino lảo đảo, chúng đã đề phòng để bị vừa té là đưa tay ra đỡ rồi. Mỗi thằng khiêng một đầu, vén rido lên đưa ông Nino Valenti qua buồng ngủ, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Johnny đứng ngó em hầu bàn phụ giúp hai đồng nghiệp cởi quần áo Nino, nhét nó tốt dưới đống chăn, xong đâu đấy xếp bàn tới đếm những đồng phỉnh của Nino, hí hoái, ghi vô sổ rồi sắp xếp lại cho gọn ghẽ. Lúc bây giờ nó mới lên tiếng.
Ê, ông bạn tôi cứ thế này á, bao lâu rồi?
Xếp bàn cho hay.
Ấy à, hôm nay là sớm đó, mỗi hôm thì còn khuya. Lần đầu tiên tụi tôi còn kêu bác sĩ lên phòng săn sóc và in hình như ông bác sĩ có giảng một hồi. Sau đó Nino dặn tôi chớ gọi y sĩ mất công, chỉ thảy lên giường rồi sáng mai sẽ đầu vô đó hết. Nino dặn tụi tôi làm y lời, có cái lạ là say xưa như vậy mà đêm nào cũng ăn bài hết, ăn lớn là khác. Như đêm nay nè, có vậy mà cũng đốn đốt của sòng cỡ $3,000 chứ đâu có ít. Ê, không hiểu sao Nino lại hên kỳ cục như vậy. À, vậy hả? Vậy thì mấy người xuống kêu y sĩ ngay lên đây, kêu lên gấp và kêu bằng được nha. Cứ việc réo tên Julie Siegel ầm lên ngang.
Cỡ 15 phút sau, Julie Siegel lò mò lên phòng và cứ bề ngoài mà đánh giá thì chẳng có vẻ y sĩ quá gì hết. Chân đi giày da mềm không dây không vớ, quần xà lõn trắng bó sát và áo polo đan xanh nước biển dán sát vào người đã dậy lại xách toàn ten cái túi da chuyên môn của thầy thuốc đen xì và có dấu chữ thập đỏ nền trắng đàng hoàng. Trong cung cách ăn mặc của thằng cha bác sĩ này, Johnny thấy ghét quá, nên câu đầu tiên chào hỏi là:
Ê, coi mày xách cái túi đồ nghệ này á, coi không được chút nào hết, mày á, phải có cái túi đánh golf, phải là cắt miệng á, đi mới đẹp.
Tưởng sao bác sĩ Julie Siegel cười hề hề.
Đúng thế, cái thư túi bác sĩ này á, đen xì, bà con vừa thấy đã chết khiếp đi rồi, á, phải đổi màu đen hãm tại này á, mới làm ăn được chứ.
Julie xách túi tới giường của Nino, nó vừa mở túi vừa nói với Johnny:
Ê, cảm ơn bạn có lòng gửi cho tấm xét bữa trước nha, có quá gì đâu mà bạn chi dữ vậy, quá lô.
Johnny phải gạt đi:
Ê, có bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, cần gì phải hơn, mà bỏ cái chuyện cũ mẹ mấy đi, bây giờ tình trạng của Nino thế nào?
Bệnh tình của Nino thì Julie đang nghe ngóng, nghe tim, bắt mạch, đo áp suất. Nó lấy ra một ống thuốc có gắn kim sẵn, đóng phập vô bả vai Nino và bóp thuốc. Rõ ràng khuôn mặt thằng Nino đang nằm ngủ trắng nhợt nhạt như sáp bỗng nhiên hồng hào trở lại. Từ cặp má trở đi, làm như máu nó vừa bị thúc cho chạy nhanh hơn nhiều vậy. Julie cho biết ngay, giọng chắc nịch:
Ê, định bệnh cái thằng Nino này dễ ợt. Bữa nó ngất đi lần đầu tiên, tao đã lên coi và đã làm mấy cái test rồi. Giữa lúc nó còn liệm, tao cho đỡ nó vô nhà thương rồi đó chứ. Nó mắc bệnh đái đường cũng thường thôi, chịu khó thuốc thang kiên cử là chẳng có sợ cái gì hết. Phiền ở chỗ nó coi bệnh như pha và sức nhất định nhậu cho chết bỏ. Còn gì là gan, còn gì là ốc. Ngay bây giờ nó đang bị một cú kích ngất là do chứng đái đường mà ra đó. Theo tao cách này hay hơn hết là tống nó vô một y viện đặc biệt nào đó.
Nghe Julie nói vậy, Johnny mừng lắm. Vậy là bệnh của Nino không có gì đáng ngại, chỉ có kiên cử giữ gìn một chút, nhưng nó vẫn phải hỏi lại:
Ê, mày nói y viện đặc biệt nào cho nó vô trung tâm chừa rượu hả?
Julie chưa vội trả lời, nó tới ba tự pha cho mình một ly rượu rồi bưng tới thủng thỉnh.
Ê, đâu phải, phải tống nó vô dưỡng trí viện, tức là nhà thương điên kìa. Ê, mày nói cái gì vậy, bộ dẫn chơi hả? Ê, tao đâu có dám dẫn chơi, tâm trí chẳng phải là nghề của tao thật, nhưng tao bắt buộc phải hiểu phần nào để đối phó những em bé thân chủ đặc biệt của tao. Về bệnh chứng thì thằng Nino có thể chữa dứt chứ không khó, nếu lá gan của nó không tồi tệ quá. Đó là điều chẳng ai dám biết trừ phi làm giải phẫu khảo nghiệm. Nhưng căn bệnh thật, bệnh nặng của nó nằm ở dưới đầu kìa. Vì nó thèm nghĩ đến sự sống đâu, nó còn muốn chết là đằng khác. Nó dứt được cái nạn đó thì non Nino kể như vô vọng á, do đó tao mới đề nghị tống nó vô nhà thương điên.
Có tiếng gõ cửa, Johnny chạy ra mở, em bé Lucy Marcini nhào vô ôm cứng lấy nó hôn âu yếm.
Anh gặp anh ở đây tuyệt quá Johnny.
Johnny ấp úng, lâu quá mình không có gặp nhau nhỉ, rồi đứng sững ngó lên. Coi, hồi này Lucy hách quá, hách không ngờ. Trông em thon nhỏ nhiều, ăn mặc chững chạc văn minh và quần áo thì toàn thứ chiến, deluxe không. Ngày mái tóc cũng vô cùng hấp dẫn, phải cắt ngắn như thế này, để cái kiểu con trai như thế này mới là ngon. Coi Lucy trẻ hẳn và đẹp hơn nhiều, Johnny đã nghĩ ngay đến việc cặp kè tay đôi với em du ngoạn Las Vegas cũng hay đáo để. Nhưng hay thì hay, cũng chẳng thể làm được. Em giờ là người của thằng cha Julie Siegel thì còn mong gì? Ê, tối đa cũng chỉ dám giễu một câu.
Coi, giờ này mà em còn mò lên phòng thằng Nino làm chi?
Lucy đấm vào vai nó thùm thụp.
Bảy nè, em nghe nói anh Nino đau và Julie lên đây coi bệnh cho ảnh nên em mới lên coi có giúp đỡ được cái gì không đó chứ bộ. Thế nào, bệnh tình của Nino làm sao?
Yên chí đi, nó không đến nỗi nào đâu.
đang ngồi bật ngửa trên đi văn, Julie hét ầm lên.
Đúng mẹ, ở đây mà không đến nỗi nào, tao đề nghị bây giờ tụi mình ngồi đây đợi cho đến lúc nó tỉnh lại, rồi mỗi người thử nó vô coi nó có chịu đi vô bệnh viện điều trị không. Nếu nó mến em thì Lucy phải khuyên bảo nó thử. Còn Johnny, nếu mày là bạn nó thực tình thì mày phải làm như vậy. Mày nhất định phải ép nó, bằng không thì tao nói thật đó, gan thằng Nino sắp tiêu tùng đến nơi, sợ ngâm thuốc làm triển lãm cơ thể học được độ đó.
Johnny bực cái giọng cầu cao của thằng cha này quá, bộ nó tưởng nó là thầy thuốc là ngon nhất chắc. Johnny đã định lên tiếng thì từ phía giường giọng thằng Nino cất lên.
Ê, tụi bay, cho tao whisky coi.
Bố già, tập thứ 27 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 28.